Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 15 thường niên.
Lạy Thánh Tân Giê-xu, muôn an ủi dịu dàng. Lạy Thánh Tân Giê-xu, dòng máu thấm tuôn tràn. Đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than. Ban phát ngôn lương thực, nuôi dưỡng nhân vui cơ hàn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm qua dạy chúng ta rằng chúng ta cần trở nên bé nhỏ, đơn sơ theo tinh thần phúc âm để cảm mến và sống mầu nhiệm Thiên Chúa. Vì đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của cuộc sống sưu tầm trí thức. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay tiếp tục khẳng định chân lý ấy với lời mời gọi đầy khích lệ của Chúa Giêsu với những ai mở lòng đón nhận lời của Người: "Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng." Đây quả là lời mời gọi tha thiết hơn dành cho tất cả những ai đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng để cho Chúa dạy bảo, hướng dẫn, để có thể sống trong yêu thương, tự do khỏi những gánh nặng của cuộc đời, nhất là khỏi những gánh nặng của luật lệ, vụ hình thức từ những người biệt phái, thông luật giả hình xưa tiệt. Ách hay gánh mà Chúa Giêsu dùng ở đây, một kiểu nói bóng mà các thầy giáp đi xưa kia quen dùng, chính là đạo lý tin mừng. Có thể nói, đạo lý này được tổng hợp qua ba điểm. Tin nghĩa là thụ giáo với Chúa và trở thành môn đệ. Kế đến là khiêm nhường, nghĩa là thái độ đối với Thiên Chúa. Và sau cùng là hiền lành, nghĩa là thái độ đối với tha nhân như Chúa Giêsu. Như vậy, mang hay nhận lấy ách và gánh của Chúa Giêsu là bước theo Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu và với người, sống hoàn toàn theo ý Cha vì yêu mến, đồng thời vì vâng ý Cha mà hy sinh cho tha nhân đến chết trên thập giá. Chắc chắn trên hành trình bước theo Chúa Giêsu nói trên, người đồ đệ Chúa không lẻ loi, không ỷ vào sức mình, nhưng có Chúa Thánh Thần ngự trong họ, giúp họ hướng về Thiên Chúa mà họ gọi là Cha. Sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, người tín hữu sẽ cảm nghiệm được đời sống đức tin với tất cả những hệ luật của nó, nên sẽ không còn là gánh nặng nữa, nhưng là niềm vui, sự ủi an và niềm tín thác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa để luôn biết chạy đến với người khi vui cũng như lúc buồn. Xin bổ sức để chúng con can đảm sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh triệu tập Đại hội Thế giới Tông đồ Biển Cả. Tòa Thánh triệu tập Đại hội Thế giới lần thứ 25 về Tông đồ Biển Cả sẽ nhóm họp tại thành phố Glasgow, xứ Ecos, từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 năm tới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phát động ngành tông đồ biển cả. Cách đây gần một thế kỷ, ngày mùng 4 tháng 10 năm 1920, một nhóm các tín hữu công giáo ở thành phố Glasgow đã quyết định phát động chiến dịch viếng thăm các tàu, tiếp xúc với các thủy thủ của các tàu này trong các giáo xứ dọc theo bờ biển. Tổ chức Stella Maris sao biển khai sinh từ đó và nay trở thành một ngành hoạt động tông đồ cho dân biển và gia đình họ tại 261 hải cảng thuộc 55 quốc gia trên thế giới, với hơn 200 vị tuyên úy các hải cảng và cùng với những người thiện nguyện thi hành công tác viếng thăm các thủy thủ trên các tàu. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuchson kêu gọi các hội đồng giám mục, các giám mục giáo phận, các vị điều hợp miền, các vị tuyên úy, cũng như những người thiện nguyện thuộc ngành tông đồ biển cả, hãy tổ chức các lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ngành tông đồ này. Đức Hồng Y Tuchson cũng mời gọi các tổ chức đối tác thuộc các giáo hội Kitô khác tham gia việc kỷ niệm này, cũng như tham gia Đại hội Thế giới lần thứ 25 tại thành phố Glasgow. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Tuchson cũng đề nghị một số điều để chuẩn bị kỷ niệm biến cố này, với mục đích gây ý thức nơi quần chúng về tầm quan trọng của ngành hàng hải và nhu cầu của những người hoạt động trong ngành này. Chương trình chuẩn bị sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 tới đây và kéo dài đến 4 tháng 10 năm tới, với nghi thức bế mạc năm kỷ niệm 100 năm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Glasgow. Theo ý chỉ cầu nguyện tháng 8 năm tới, tất cả các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho những người làm việc và sống bằng nghề biển, trong đó có các thủy thủ, các ngư dân và gia đình của họ. Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện cũng thỉnh cầu các vị tuyên úy và những người thiện nguyện trong tháng 8 năm tới, đặc biệt chia sẻ những suy tư cũng như những kinh nghiệm tông đồ trong ngành này, mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho việc tông đồ biển cả. Các tuyên úy cũng được yêu cầu tổ chức hành hương tại một đền thánh Đức Mẹ với sự tham dự của các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ. Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela cảm ơn Đức Thánh Cha đã quan tâm đến tình hình bi thảm của đất nước. Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, Đức Cha José Luis Ayuze Ayala, Tổng giám mục giáo phận Maracaibo, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì mối quan tâm và sự gần gũi của Ngài đối với nhân dân nước này từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Được biết, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho dân nước Venezuela từ lâu ở trong tình trạng bi thảm. Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi muốn biểu lộ sự gần gũi của tôi với nhân dân Venezuela yêu quý, bị thử thách cam go vì cuộc khủng hoảng kéo dài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa gợi hứng và soi sáng cho các bên liên hệ để họ sớm có thể đi tới một thỏa thuận, chấm dứt những đau khổ của dân chúng, mưu ích cho đất nước và cho toàn vùng. Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh cũng bày tỏ mối quan tâm về Venezuela trong buổi tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 3 tại Vatican hôm 4 tháng 7 vừa qua và thông cáo của phòng báo chí tòa thánh sau đó cho biết, trong các cuộc hội kiến, các vị có đề cập đến tình hình tại Venezuela. Về vấn đề này, lập trường của tòa thánh khác với lập trường của chính phủ Mỹ, vốn tìm cách lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, và cũng khác với Liên hiệp Âu Châu, hầu hết đứng về phe đối lập với ông Juan Guaido. Trong khi đó, tòa thánh và Nga kêu gọi một sự trung gian và tiếp tục hương thuyết như đã xảy ra tại Na Uy và nay có thể tại một nơi khác như Bolivia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban tiếng Tây Ban Nha của Đài Vatican hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela nhắc đến sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và nói rằng, các giám mục chúng tôi cũng như người dân Venezuela cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì Ngài đang làm cho đất nước chúng tôi, điều mà tôi chắc chắn sẽ được đưa ra ánh sáng trong tương lai, trong lịch sử, khi người ta nghiên cứu về tất cả những gì Đức Thánh Cha đang làm, không những cho Venezuela nhưng còn cho bao nhiêu miền khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela khẳng định rằng, để ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng tại nước này, cần bầu cử lại. Trong thư mục vụ công bố sau khóa họp toàn thể tuần qua, Hội đồng giám mục Venezuela đã kêu gọi chính quyền quyết liệt thay đổi hướng đi, nghĩa là những kẻ đang cầm quyền bất hợp pháp cần phải rời bỏ và tổ chức bầu cử một vị tổng thống mới trong thời gian sớm nhất. Trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela hiện nay, có hai phe đối nghịch nhau, giữa Tổng thống Nicolas Maduro và lãnh tụ phe đối lập là ông Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela nói, sự thiếu hiệu năng của chế độ đang cầm quyền tại đây làm cho dân chúng không được những dịch vụ cơ bản, thiếu lương thực, thuốc men, thiếu điện, nước và các phương tiện chuyên chở. Đó là tình trạng thê thảm mà gần 6 triệu người dân Venezuela đang phải chịu và hơn 4 triệu người đã rời bỏ đất nước, tức là từ 12 đến 14% dân chúng đã bỏ ra nước ngoài vì những vi phạm trầm trọng về kinh tế và xã hội do chính quyền gây ra. Theo Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, chính phủ của ông Maduro không còn tiếp xúc với dân chúng, không biết gì đến dân chúng và chỉ cố thủ trong ý thức hệ của họ. Tin Tổng giáo phận Huế. Hội ngộ chủng sinh cấp phổ thông hạt hương Quảng Phong lần thứ hai. Đáp lại lời mời gọi của Ban đào tạo ơn gọi giáo phận, sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua, 53 chủng sinh cấp phổ thông thuộc 11 trong tổng số 16 giáo xứ của hạt hương Quảng Phong đã có mặt tại giáo xứ Thạch Bình để cùng sinh hoạt, cùng lắng nghe và cùng học hỏi. Đây là cuộc hội ngộ lần thứ hai các chủng sinh cấp phổ thông trong giáo hạt với chủ đề Em yêu mến Chúa Giêsu. Mở đầu cuộc hội ngộ, quý thầy đại chủng viện trong giáo hạt đã giúp các chủng sinh khởi động bằng những bài hát sinh hoạt, đồng thời chào mừng cha Giuse Hoàng Quốc đặc trách ơn gọi giáo hạt đến hiện diện và đồng hành với các chủng sinh. Sau phần khởi động, các chúng sinh vào nhà thờ lắng nghe những chia sẻ tâm tình của cha Jacobe Nguyễn Xuân Lành, đặc trách chúng sinh nội và ngoại trú của giáo phận về sống ơn gọi trong môi trường học đường. Hiện diện trong giờ chia sẻ, ngoài cha Giuse đặc trách ơn gọi giáo hạt, còn có cha Phêrô Nguyễn Bính, quản sứ Đông Lâm, cha Gioan Bosco Trần Anh Thao, quản sứ Nhất Tây, cha Đa Minh Trần Bá Kha, quản sứ Thạch Bình và cha Giuse Phạm Đình Luận, quản sứ Đại Lược. Trong bài chia sẻ, cha Jacobe nhấn mạnh đến phẩm cách của một người chủng sinh trong tương quan với thầy cô giáo cũng như với các học sinh khác trong trường. Cha nói, chủng sinh phải là một học sinh lễ phép, kính trọng giáo viên, nghiêm túc trong học tập, tận tụy giúp đỡ bạn bè. Kết thúc phần sinh hoạt buổi sáng là thánh lễ đồng tế do cha Ignacio Lê Quang Hòa, quyền hạt trưởng Hương Quảng Phong, chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Bính khích lệ các chủng sinh đừng sợ, nhưng hãy can đảm trở nên những bông hoa tươi đẹp trong trường học và đời sống hàng ngày, nhờ hút nhựa sống từ nguồn nước là Đức Kitô. Buổi chiều, sau giờ nghỉ trưa, các chúng sinh cùng nhau lần hạt mân côi dưới sự hướng dẫn của cha Đa Minh Trần Bá Khang. Tiếp đó là những trò chơi sinh hoạt, đố vui rèn luyện kỹ năng phản xạ, phán đoán. Kết thúc ngày hội ngộ là giờ phút sâu lắng trước thánh thể Chúa. Qua giờ chầu này, các chúng sinh tạ ơn Chúa về một ngày gặp mặt, tuy không dài nhưng cần thiết để biết nhau, hiểu nhau hơn, nhất là cùng nhau tiến bước trên hành trình ơn gọi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tòa Thánh giúp cải tiến hiệp ước hoàn cầu về di cư an toàn. Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, cha Michel Cerny cho biết, Tòa Thánh đã thành công trong việc đưa các dịch vụ y tế cơ bản và bảo vệ gia đình vào trong hiệp ước hoàn cầu về di cư an toàn. Hiệp ước này, sau hơn 2 năm soạn thảo, đã được 153 quốc gia tham dự hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Marrakech, Đan Mạch, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2018. Trong đó có phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin làm trưởng đoàn. Tuy hiệp ước này không có tính chất bó buộc về pháp lý, nhưng có một số nước không chấp nhận và không gửi phái đoàn đến tham dự và ký kết hiệp ước, trong đó có Hoa Kỳ, Australia, Áo, Hungary và Italia. Cha Michel dòng tên Canada gốc Việt đã tiết lộ việc cải tiến trên đây hôm 13 tháng 7 vừa qua, nhân dịp tham dự diễn đàn về lưu động tính của con người và chiều kích tôn giáo do Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về di dân triệu tập tại thủ đô Madrid. Tham dự diễn đàn này tại Đại học Giáo hoàng Comillas, có 50 đại diện các tổ chức và hiệp hội khác nhau làm việc với người di dân, trong đó có 4 giám mục. Trong bài thuyết trình tại diễn đàn, cha Michel đã nói về hoạt động của Tòa Thánh trong việc giúp cải tiến hiệp ước hoàn cầu về di cư an toàn theo đề nghị của chính Đức Thánh Cha Francisco. Ví dụ, Tòa Thánh đã thương lượng về việc bảo vệ pháp lý cho người di dân ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, kể cả các nạn nhân của sự thay đổi khí hậu. Đồng thời, Tòa Thánh ủng hộ việc hợp thức hóa những người di dân. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng tạo sức ép để gia tăng những con đường hợp pháp cho người di dân, đồng thời kêu gọi đưa vào hiệp ước hoàn cầu những điều khoản bảo vệ gia đình. Tòa Thánh đã động viên để thúc đẩy Liên Hiệp Quốc bảo đảm sao cho những người di dân được hưởng các dịch vụ cơ bản, bất luận họ thuộc quy chế nào. Trong số các dịch vụ này có việc giáo dục, công lý, thông tin và nơi ở xứng đáng. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm đến vấn đề di dân và tị nạn. Vì thế, khi thành lập Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Ngài đích thân đảm trách phân bộ di dân và bổ nhiệm 2 linh mục phó tổng thư ký thay Ngài phụ trách phân bộ này. Tin Vatican. Ký kết thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Burkina Faso. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, tại phòng hiệp ước của Điện Tông Tòa Vatican đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước Burkina Faso về tư cách pháp lý của giáo hội công giáo tại Burkina Faso. Về phía Tòa Thánh, thỏa thuận được ký kết bởi Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher và phía Burkina Faso được ký bởi ông Alpha Berry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác. Thỏa thuận được ký trước sự chứng kiến của các đại diện hai bên Tòa Thánh và nhà nước Burkina Faso. Thỏa thuận được soạn thảo bằng tiếng Pháp và bao gồm một lời mở đầu, 19 điều khoản và nghị định thư bổ sung đảm bảo cho giáo hội khả năng thực hiện sứ mạng của mình tại Burkina Faso. Đặc biệt, tính cách pháp lý công cộng của giáo hội và các tổ chức của giáo hội được công nhận. Trong khi bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình, hai bên cam kết hợp tác vì lợi ích đạo đức, tinh thần và vật chất của con người và để thúc đẩy lợi ích chung. Hiệp định sẽ có hiệu lực với việc trao đổi các văn thư ký kết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trên bài phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Nếu chúng ta có thể nghe được điều Chúa Thánh Thần đang nói với chúng ta phải nhận thức ra rằng thừa tác vụ giới trẻ luôn có tính truyền giáo. Người trẻ được làm giàu rất nhiều khi họ vượt qua sự dè dặt và dám đến thăm viếng các mái nhà và bằng cách này tiếp xúc với cuộc sống người ta. Họ học cách nhìn xa hơn gia đình và nhóm bạn của họ và họ có được một viễn kiến rộng hơn về cuộc sống. Đồng thời, đức tin và cảm thức được là một phần của giáo hội ngày càng lớn mạnh hơn. Các sứ mệnh của tuổi trẻ, những sứ mệnh thường diễn ra trong các kỳ nghỉ học sau một thời gian chuẩn bị, có thể dẫn đến một cảm nghiệm đức tin đổi mới và thậm chí các suy nghĩ nghiêm túc về ơn gọi. Người trẻ có thể tìm thấy các lĩnh vực mới đảm nhiệm sứ mệnh trong các khung cảnh đa dạng nhất. Ví dụ, vì vốn quen thuộc với các mạng xã hội, nên họ được khuyến khích làm chúng tràn đầy Chúa, tình huynh đệ và sự dấn thân. Việc đồng hành của người trưởng thành. Người trẻ cần tự do của họ được tôn trọng, nhưng họ cũng cần được đồng hành. Gia đình nên là nơi đầu tiên của việc đồng hành. Thừa tác vụ giới trẻ có thể trình bày lý tưởng sống trong Chúa Kitô như diễn trình xây dựng một ngôi nhà trên đá. Đối với hầu hết những người trẻ tuổi, ngôi nhà đó, tức cuộc sống của họ, sẽ được xây dựng dựa trên hôn nhân và tình yêu vợ chồng. Đó là lý do tại sao thừa tác vụ giới trẻ và việc chăm sóc mục vụ các gia đình nên được phối hợp và tích hợp với mục đích bảo đảm việc đồng hành liên tục và thích đáng trong diễn trình ơn gọi. Cộng đồng có một vai trò quan trọng trong việc đồng hành với người trẻ. Cộng đồng nên cảm thấy có trách nhiệm tập thể trong việc chấp nhận, cổ động, khuyến khích và thách thức họ. Mọi người nên nhìn người trẻ một cách hiểu biết, đánh giá cao và âu yếm, và không ngừng tránh phán xét họ hoặc đòi hỏi nơi họ một sự hoàn hảo vượt quá tuổi đời của họ. Tại thượng hội đồng, nhiều vị nêu lên việc thiếu các chuyên gia chuyên lo việc đồng hành. Việc tin vào giá trị thần học và mục vụ của lắng nghe, ngụ ý phải nghĩ lại và đổi mới các cách thức, qua đó thừa tác vụ linh mục thường được thi hành, cũng như phải duyệt lại các ưu tiên của nó. Thượng hội đồng cũng nhận ra sự cần thiết phải huấn luyện các người thánh hiến và các giáo dân, cả đàn ông lẫn đàn bà, để họ đồng hành với người trẻ. Đặc sủng lắng nghe mà Chúa Thánh Thần kêu gọi trong các cộng đồng cũng có thể nhận được một hình thức công nhận có tính định chế như một hình thức phục vụ giáo hội. Cũng cần phải đặc biệt đồng hành với người trẻ nam nữ chứng tỏ có tiềm năng lãnh đạo để họ có thể được đào tạo và có đủ các tư cách cần thiết. Người trẻ gặp nhau trước thượng hội đồng đã lên tiếng kêu gọi phải có các chương trình đào tạo và tiếp tục phát triển cho các nhà lãnh đạo trẻ. Một số phụ nữ trẻ cảm thấy thiếu các hình mẫu phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo trong giáo hội, và họ cũng muốn hiến tặng các tài năng trí tuệ và chuyên nghiệp cho giáo hội. Chúng ta cũng tin rằng các chủng sinh và tu sĩ nên có khả năng ngày một lớn hơn để đồng hành với các nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Cũng những người trẻ trên đã mô tả cho chúng ta các đức tính mà họ hy vọng tìm thấy nơi một nhà dìu dắt. Và họ phát biểu điều này một cách khá rõ ràng. Những đức tính của một nhà dìu dắt như vậy bao gồm là một Kitô hữu trung thành dấn thân với giáo hội và thế giới, một người không ngừng tìm kiếm sự thánh thiện, một người bạn tâm tình mà không phán xét. Tương tự như vậy, người tích cực lắng nghe nhu cầu của người trẻ và đáp ứng chúng một cách tích cực, một người yêu thương sâu sắc và tự giác. Một người thừa nhận các giới hạn của mình và biết các niềm vui và nỗi buồn của cuộc hành trình thiêng liêng. Một đức tính đặc biệt quan trọng nơi những nhà dìu dắt là việc thừa nhận nhân tính của chính họ, tự sự kiện họ là những con người mắc lầm lỗi, không phải là người hoàn hảo, nhưng là tội nhân được tha thứ. Đôi khi những nhà rìu rát được đặt lên bệ cao, và khi họ ngã, thì điều này quả gây tác động tàn hại đối với khả năng người trẻ trong việc tiếp tục dấn thân với giáo hội. Các nhà rìu rát không nên dẫn dắt người trẻ như những người theo mình một cách thụ động, mà là đi bên cạnh họ, cho phép họ trở thành những người tham gia tích cực vào cuộc hành trình. Họ nên tôn trọng sự tự do vốn xuất hiện trong diễn trình biện phân của người trẻ, và trang bị cho họ các công cụ để làm điều tốt đó. Một nhà rìu rát nên hết lòng tin tưởng vào khả năng người trẻ có thể tham gia vào đời sống giáo hội. Do đó, một nhà rìu rát nên nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi những người trẻ mà không mong đợi được thấy những thành quả của công trình Chúa Thánh Thần. Vai trò này không phải và không thể giới hạn vào các linh mục và đời sống thánh hiến, nhưng tín hữu giáo dân cũng nên được trao quyền để đảm nhận một vai trò như vậy. Tất cả những nhà rìu rát như vậy sẽ được hưởng ơn ích từ việc đào tạo tốt và tham gia vào việc đào tạo liên tục. Các định chế giáo dục của giáo hội chắc chắn là một khung cảnh cộng đoàn cho việc đồng hành. Họ có thể cung cấp sự hướng dẫn cho nhiều người trẻ, đặc biệt khi họ tìm cách chào đón tất cả những người trẻ tuổi, bất kể các lựa chọn tôn giáo, nguồn gốc văn hóa, và các tình huống cá nhân, gia đình hoặc xã hội. Bằng cách này, giáo hội thực hiện một đóng góp căn bản vào việc giáo dục toàn diện giới trẻ ở nhiều nơi trên thế giới. Họ sẽ hạn chế vai trò này một cách không thích đáng khi họ đưa ra các tiêu chuẩn cứng nhắc để sinh viên gia nhập và ở lại với họ, vì họ sẽ tước của nhiều người trẻ một việc đồng hành có thể giúp làm phong phú cuộc sống của họ. Chương 8. Ơn gọi. Từ ngữ ơn gọi có thể được hiểu theo nghĩa rộng như một lời kêu gọi phát xuất từ Thiên Chúa, gồm cả lời kêu gọi bước vào sự sống, lời kêu gọi kết tình bạn với người, lời kêu gọi nên thánh. Điều này rất hữu ích vì nó đặt toàn bộ cuộc sống của chúng ta vào mối tương quan với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta. Nó khiến chúng ta nhận ra rằng không có điều gì là kết quả của tình cờ thuần túy, nhưng mọi sự trong cuộc sống của chúng ta có thể trở thành cách đáp trả Chúa, đấng có kế hoạch tuyệt vời dành cho chúng ta. Trong tổng huấn Gaudete et Exultate, tôi đã nói về ơn gọi của mọi người phải lớn lên và trưởng thành để vinh danh Thiên Chúa. Tôi muốn tái đề xuất lời kêu gọi nên thánh một cách thiết thực cho thời đại chúng ta, với mọi rủi ro, thách thức và dịp may của nó. Cộng đồng Vaticano Đệ Nhị giúp chúng ta nhận ra một lần nữa lời kêu gọi ngỏ với mỗi người chúng ta này. Mọi tín hữu, bất kể điều kiện hay bậc sống của mình, đều được Chúa kêu gọi mỗi người theo cách riêng của mình tiến đến sự thánh thiện hoàn hảo như Chúa Cha là đấng hoàn hảo. Thiên Chúa kêu gọi bước vào tình bạn. Điều đầu tiên chúng ta cần biện phân và khám phá là Chúa Giê-xu muốn làm bạn với mọi người trẻ. Việc biện phân này là cơ sở của mọi biện phân khác. Trong cuộc đối thoại của Chúa Phục Sinh với Simon Phê-rô, câu hỏi lớn của người là: Simon, con trai của Gioan, con có yêu thầy không? Nói cách khác, con có yêu thầy như một người bạn không? Nhiệm vụ mà Phê-rô nhận được để chăm dắt đoàn chiên của Chúa Giê-xu sẽ luôn được liên kết với tình yêu nhưng không này, tình yêu của tình bạn này. Mặt khác, có một cuộc gặp gỡ không thành công của Chúa Giê-xu với chàng thanh niên giàu có, một cuộc gặp gỡ cho thấy rõ rằng chàng trai trẻ không ghi nhận được ánh mắt yêu thương của Chúa. Anh ta ra đi một cách buồn rầu, bất chấp ý định tốt lúc ban đầu của anh ta, vì anh ta không thể quay lưng lại với nhiều tài sản của mình. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của điều chắc chắn sẽ trở thành một tình bạn tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được người đàn ông trẻ tuổi được Chúa Giê-xu âu yếm nhìn và giơ đôi tay ra chào đón này trở nên gì cho chúng ta. Anh có thể làm được gì cho nhân loại? Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết yêu chuộng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow, người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. và trẻ con vừa thôi bú, sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là giác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng, một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân, thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, có người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Đạo lý của Hội Thánh Công Giáo về thưởng phạt sau khi chết.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy trong bài trước, rất ít bản văn Tân Ước nói tới cánh chung trung thời, nghĩa là sự thưởng phạt liền sau khi chết và trước khi Chúa quang lâm. Vì vậy, ý kiến các giáo phụ không nhất trí về vấn đề này. Ta có thể tóm lại sự tiến triển tư tưởng của các giáo phụ vào ba trạng. Trạng thứ nhất, hai thế kỷ đầu. Trạng thứ hai, từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ bốn. Và trạng thứ ba, từ thế kỷ thứ bốn và thế kỷ thứ năm. Trạng một, thế kỷ thứ nhất và thứ hai. Và cuối thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai, các tông phụ nhắc lại đạo lý thánh kinh về việc linh hồn những người lành thánh sẽ được đưa vào vinh quang Chúa.
Thật Ignatius Antigua thông tin rằng cái chết để đạo là sự sinh ra và cuộc sống đích thực vì được kết hiệp với Đức Kitô. Chẳng hạn trong lá thư gửi giáo đoàn Roma, thánh Ignatius viết: đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô thì tốt hơn là được làm vua cả địa cầu. Tôi mong ước đến đất chết vì chúng ta. Tôi mong ước đến nó sống lại vì chúng ta. Sự ra đi của tôi đã gần kề. Anh em đừng ngăn cản không để cho tôi được chết. Xin hãy để cho tôi chiêm ngắm ánh sáng tinh tuyển. Chừng nào tới đó, tôi sẽ nên con người thực hơn. Thánh Clemente quả quyết rằng hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô hiện đang ở chỗ vinh quang nơi thánh. Thánh Policarpo khẳng định rằng nhiều thánh tử đạo và tông đồ hiện nay đang ở chỗ xứng đáng kề gần bên Chúa sau khi đã chịu đau khổ về người. Dù sao tất cả các giáo phụ đều đồng ý rằng các vị tử đạo được đưa vào cõi sống bất diệt liền sau khi chết. Nhưng mà các ngài không nhất trí khi bàn về thân phận của những kẻ không tử đạo. Chương 2, thế kỷ thứ 2, thứ 3. Vào cuối thế kỷ thứ 2 và suốt thế kỷ thứ 3, các giáo phụ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm duy trì lập trường cổ điển. Một nhóm như là Justino, Teofilo Antiochia, Irene, du nhập một tư tưởng mới, đó là các linh hồn, dù tốt dù xấu, đều được giữ ở một chỗ đặc biệt cho tới ngày quang lâm. Lúc đó mới có sự trừng phạt vĩnh viễn. Người đầu tiên nêu ra trước này là thánh Justino. Trong thời gian chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, các linh hồn sẽ đi đâu? Thánh Justino trả lời: linh hồn những kẻ lành thì được ở một chỗ tốt, còn linh hồn những kẻ dữ ở một chỗ tệ, trong khi chờ đợi thời kỳ sự phán xét. Tại sao mà ngài đưa ra chủ trương như vậy? Lý do được giải thích ở trong cùng một tác phẩm đối thoại với Trifo. Nếu bạn gặp ai tự nhiên là Kitô hữu nhưng lại không chấp nhận thân xác phục sinh bởi vì linh hồn được đón nhận đến trời lập tức, thì bạn đừng coi nó là Kitô hữu. Do đó, xem ra cái chức trưởng phạt ngay lập tức và vĩnh viễn được gắn liền với sự khước từ của phục sinh thân xác. Thánh Irene cùng chung tập chiều với thánh Justino. Các linh hồn sẽ đi vào một nơi vô hình mà Chúa dọn sẵn và ở lại đó cho tới ngày phục sinh. Chừng nào đánh lại thân xác, họ mới tiến về lại nhan Chúa. Duy chỉ các vị tử đạo mới không bị chi phối bởi luật này. Các vị tử đạo hưởng hạnh phúc ngay lập tức. Đó cũng là ý kiến của ông Tertulliano. Ngoài các vị tử đạo ra, các linh hồn được giữ tại một chỗ chờ đợi cho tới ngày của Chúa. Ông cho rằng sự trừng phạt chỉ đến trọn vẹn chừng nào linh hồn được tái hợp với thân xác. Chương 3, thế kỷ thứ 4, thứ 5. Qua giai đoạn này, phần lớn các giáo phụ chủ trương có sự trừng phạt liền ngay sau khi chết. Tuy vậy, vài giáo phụ vẫn tỏ ra dè dặt với ý kiến này. Đầu thế kỷ thứ 4, ông Lactantius không chấp nhận có sự phán xét liền sau khi chết. Theo ông, các người chết được giữ lại ở một chỗ và chờ đợi cuộc phán xét chung. Bây giờ, cả hồn cả xác sẽ cùng chịu xét xử công tội. Hơn kém vào cùng thời đó, ông Afrates bảo vệ trước cao linh hồn ngủ yên. Họ mất hết nhận thức và thử phạt cho tới chừng nào đứng thẳng phát đến xét xử. Thánh Agustino không có lập trường dứt khoát. Có lúc ông cho rằng sự thử phạt vĩnh viễn chỉ diễn ra khi nào thân xác sống lại, bởi vì hạnh phúc hay trừng phạt sẽ không trọn vẹn nếu thiếu thân xác. Lúc khác, ông tin rằng có sự phán xét sau khi chết dựa theo dự ngôn về ông Trọc Phú. Sau khi chịu phán xét, các linh hồn sẽ được an nghỉ hoặc chịu khổ hình. Nhưng tới ngày phục sinh, sự an nghỉ hoặc khổ hình sẽ gia tăng. Dần dần, có thêm nhiều giáo phụ như về chủ trương chịu phạt vĩnh viễn. Thật thánh Ephraim, linh hồn người công chính được Thiên Chúa đang về thiên đàng. Thánh Hilario cũng chủ trương như vậy đối với các tội nhân. Điện sau khi lìa bỏ thân xác, linh hồn sẽ lãnh hình phạt ngay lập tức. Thánh Epiphanio biện minh việc tôn kính các vị tử đạo với lý do là tuy đã chết nhưng kỳ thực họ vẫn sống. Họ không bị hủy diệt nhưng họ vẫn sống gần bên Chúa. Theo thánh Caesarius de Arlo, trong khi thân xác để lương thực cho dòi bọ ở dưới mộ, thì linh hồn được thiên thần đưa về trời. Nếu là người tốt, lập tức sẽ được lãnh chiều thiên. Nếu là người xấu, thì bị thảy vào nơi tối tăm. Thánh Gioca cũng đồng ý kiến như vậy. Và hai thế kỷ sau, ông Aquinas quả quyết rằng đây là một đạo lý về đức tin. Tóm lại, ý kiến của các giáo vụ về sự tự phận vĩnh viễn liền sau khi chết không thống nhất và liên tục. Điều này có thể giải thích được bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là những khó khăn nhân học. Tại sao chỉ có linh hồn được thưởng hay bị phạt về các hành vi được thực hiện bởi cả hồn và xác? Và giáo phụ sợ rằng sự tự phận lập tức sẽ dẫn tới việc phủ nhận đạo lý về sự phục sinh thân xác. Lý do thứ hai là việc tân ước chú trọng đến các biến cố cánh chung viên mãn, quang lâm, phán xét phục sinh, cũng như tính cách cộng đoàn của cuộc sống vĩnh viễn. Việc thử phạt liền sau khi chết xem ra khó dung hợp với bối cảnh đó. Thực vậy, rất ít bản văn nói tới sự thử phạt liền sau khi chết. Chỉ có Luca chương 22 câu 42-43, Phí Phê chương 1 câu 23. Vì vậy mà cần có thời gian để khám phá ra những đoạn văn quý hiếm đó. Dĩ nhiên, truyền thống tôn kính các thánh là một nhân tố góp phần cho việc tiến triển đạo lý. Thực vậy, nếu các ngày công kính chưa được hưởng danh Chúa, thì vùng vụng kính các thánh chẳng có giá trị gì cả. Huấn quyền. Chính vì giáo huấn của các giáo phụ không đồng nhất, cho nên huấn quyền của giáo hội phải mất nhiều thời gian để đạt tới một đạo lý chắc chắn. Công đồ Liên sinh 2 năm 1274 đã phát biểu đạo lý về sự thường phiệt, trừng phạt đến sau khi chết như thế này. Các linh hồn của những kẻ đã lãnh bí tích rửa tội không mắc vết xích gì của tội lỗi, và các linh hồn chưa đã phạm tội như đã được thánh tẩy hoặc khi còn trong thân xác hay rời khỏi thân xác, thì họ sẽ được nhận ngay tức khắc vào trời. Còn các linh hồn những kẻ chết trong tội trọng hay chỉ tự nguyên tội mà thôi, thì ngay tức khắc họ sẽ xuống hỏa ngục, khi bị phạt với những hình khổ khác nhau. Thế nhưng, và tu sĩ Phan Sinh chủ trương rằng, linh hồn của những người công chính chưa được vào thiên đàng, nhưng mà chỉ được nhìn ngắm nhân tính của Đức Kitô, chứ chưa có được hưởng phúc kiến cho tới khi thân xác sống lại. Ý kiến này bị các nhà thần học Tổng Đa Minh phản đối. Lúc đó, Đức Thánh Cha John 22 thiết lập một ủy ban để theo dõi cuộc tranh luận. Trong tư cách cá nhân, Ngài bênh vực ý kiến của anh em Phan Sinh và tìm nhiều các phẩm giáo hụt để mà chứng minh. Trong bài giải lại lễ các thánh năm 1331, Đức Thánh Cha John 22 cho rằng các linh hồn những người công chính được đưa vào lòng ông Abraham và chỉ nhìn thấy nhân tính của Đức Kitô và phải chờ tới ngày sống lại thì mới được chiêm ngưỡng nhan Chúa. Tuyết trừ này dựa trên uy tín của Thánh Bernardo cùng với lý chứng Thánh Kinh và lý chứng tự nhiên. Lý chứng Thánh Kinh muốn rằng con người chỉ được vào nước Chúa sau ngày phán xét chung. Còn lý chứng tự nhiên đòi hỏi rằng hạnh phúc chưa thể nào trọn vẹn bao lâu mà linh hồn chưa được kết hiệp với thân xác. Bài giảng này gây ra nhiều phản ứng trái nghịch giữa các nhà thần học. Vì thế, ngày 15 tháng Chạp, Đức Gioan 22 bàn động thêm vấn đề dựa theo sách Thánh đến Augustino. Nhất là ngài quả quyết rằng xã hội chưa có định kiến về điểm này. Trong bài giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1332, ngài mở rộng vấn đề sang các tội nhân và cho rằng họ đang bị giữ ở một nơi tối tăm, cho tới ngày tận thế thì mới phải xuống địa ngục. Tuy nhiên ngài nói rằng đây là ý kiến tư riêng và sẵn sàng sửa đổi nếu không phù hợp với truyền thống. Thế rồi, trước khi qua đời, ngài đã rút lại tất cả những gì đã nói về sự hoãn đại việc thưởng phạt cho đến ngày tận thế. Vị kế nhiệm Đức Benedicto thứ 12, nguyên là một thành viên của Ủy ban Thần học được ủy thác nghiên cứu vấn đề, đã ban hành tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336 và tuyên bố do là đạo sĩ đức tin rằng sự trừng phạt diễn ra liền sau khi chết. Chúng ta sẽ phân tích bản văn này ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào một buổi chiều, một ông chủ tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đang ngồi ở nhà chờ của trạm xe bus, thì có ba đứa bé đánh giày cùng chạy đến xin đánh giày cho ông. Ông nhìn vào ba cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông nói, đứa nào cần tiền nhất thì tôi để cho đánh giày và sẽ trả công 2 đồng. Tiền công đánh một đôi giày chỉ có 20 xu. 2 đồng đúng là một món tiền rất lớn, nên cả ba cặp mắt của bọn trẻ đều sáng lên. Một đứa nói, từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả. Nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói. Đứa thứ hai cũng nhanh nhẩu trả lời, nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì sẽ bị ăn đòn. Đứa bé thứ ba nhìn 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một chút rồi nói, nếu cháu được ông cho đánh giày để kiếm được 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó, mỗi đứa 1 đồng. Câu nói của cậu bé này làm vị khách và 2 đứa bé kia rất ngạc nhiên. Cậu bé này giải thích thêm, thưa ông, 2 đứa này là bạn thân nhất của cháu, cả 2 đều đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phộng, nên có sức đánh giày hơn chúng nó. Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng. Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, ông chủ tiệm đã để cho cậu đánh giày và trả cho cậu 2 đồng bạc như đã thỏa thuận. Cậu bé ấy giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn, mỗi đứa 1 đồng. Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến cậu bé tốt bụng ấy. Ông nhận chú bé đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của mình và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giày thì khá hơn rất nhiều. Chính lòng tốt của cậu bé đánh giày đã đem đến cho cậu cơ hội thay đổi cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, thói quen làm những điều tốt nhỏ bé sẽ giúp con người làm nên những điều lớn lao hơn cho bản thân và người khác. Cậu bé đánh giày tốt bụng trong câu chuyện bên trên chính là Lula da Silva, Tổng thống Brazil, nhiệm kỳ 2002-2010. Từ một cậu bé đánh giày biết quan tâm và chia sẻ cho những người bạn khốn khổ, cậu trở thành một người công nhân luôn bên vực quyền lợi của những người thợ, và là một tổng thống luôn chăm lo cho đời sống của nhân dân trong quốc gia của mình. Trong suốt 8 năm giữ cương vị tổng thống, ông đã giúp cho 93% trẻ em và 83% người lớn ở đất nước mình được no ấm. Những việc nhỏ bé tầm thường mà chúng ta thường làm, dù tốt hay xấu, cũng sẽ hình thành nên một thói quen và trở thành tính cách của chúng ta. Nhiều người thường thích làm những việc lớn lao để có tiếng tăm và được nhiều người biết đến, còn những việc âm thầm, ít ai biết đến, thì họ lại dễ dàng bỏ qua. Do vậy, mà không thiếu những người sẵn sàng vung những số tiền thật lớn cho các hoạt động từ thiện xã hội để được biết đến, nhưng lại dè sẻn số tiền nhỏ nhoi giúp những người nghèo khổ vô danh. Thói quen đó dễ khiến con người trở thành người đạo đức giả, chỉ biết tìm kiếm hư danh hơn là những con người có tấm lòng nhân ái thật sự. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng, ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, còn ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Chúng ta đừng bỏ qua những việc tốt đẹp nhỏ bé hàng ngày trong cuộc sống của mình. Những cử chỉ tốt đẹp nhỏ bé mà chúng ta thực hiện bền bỉ với một tình yêu lớn lao nơi những bữa cơm, việc giặt giũ, dọn dẹp hay đưa đón con đi học hàng ngày, khiến chúng ta trở thành những người cha, người mẹ tuyệt vời của con cái. Những nụ cười và đôi tay luôn hướng đến tha nhân trong những cử chỉ bác ái bé nhỏ nhất cũng giúp chúng ta thật sự trở thành những con người vĩ đại và hữu ích cho cuộc đời. Cây lá cứ âm thầm lớn lên, mang lại cho con người những hoa thơm trái đẹp. Những hàng cây bên đường cũng lặng lẽ góp nên vẻ đẹp của đường phố và gửi bóng mát cho con người. Xin cho chúng con cũng biết trung thành làm những việc tốt đẹp để đem đến nhiều lợi ích cho con người và xã hội. Nhờ đó, chúng con xứng đáng là những người môn đệ của Chúa trong sứ mạng đem Chúa đến cho mọi người. Amen.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai, có đôi khi dưới cơn mưa dầm lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng, đôi khi bận rộn lo mới thèm sao một giờ thư giãn, và thường khi mến thương ngập lòng vì đã có biết bao chờ mong. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu, hay đừng lệ hay vẫn tin mai tất bài sẽ lại là mẹ vừa thành công. Dù sông có dù sách đó hay luôn có trong hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đôi khi quay quẩn u sầu mới thấy rõ cần sớm chia nhau, có đôi khi đắng cay tủi hờn chợt hiểu ra mình cần khôn lớn, đôi khi đường đời lòng đông mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống, và thường khi trái ngang càng nhiều càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu, hay đừng lên hay vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sông có dù thách đó hay luôn có sống hết mình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.